Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 6 tháng 5 Nhâm Thìn, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có được một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, con người sinh ra trên cuộc đời này, mỗi người có tướng mạo khác nhau, tâm trí, tánh tình, sở thích, ăn mặc, nghề nghiệp, cuộc sống khác nhau. Về tướng mạo, người đẹp, người xấu, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, vân vân. Về tâm trí, người thông minh, người ám độ, người học một biết mười. Ngược lại, người học mười chỉ nhớ có một. Người tâm trí bình thường, người tâm trí lại không bình thường. Người ta nói sáng nắng chiều mưa. Về sở thích, người thích nhạc, người thích phim, thích cải lương, thích thể thao, thích du lịch, vân vân. Về nghề nghiệp, người thích làm bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, kiến trúc sư, họa sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ hoặc là nghệ sĩ, vân vân. Về ăn mặc, về ăn thì mỗi người một kiểu. Người thích ăn mặn, người thích ăn lạt, người thích ăn ngọt, người thích ăn chua, người thích ăn cay, người thích ăn đắng. Cũng một món ăn, có người lại thích, có người lại không thích. Chúng tôi thường đi Phật sự, có nhiều Phật tử mua cái hạt sen ở trong mấy cái búp sen mời chúng tôi ăn không được, mà họ ăn thì rất là ngon. Mà hạt sen đó đó đem nấu chè hay là làm gì thì ăn được, mà ăn sống là ăn không được. Người ta nói cái này ăn sống ngon lắm thầy ơi. Thế nhưng mà khẩu vị của mình là ăn không được, cái mùi nó không có hợp với mình hay sao đó, ngửi cái mùi là không ăn được rồi. Mà họ cứ khen ngon, cứ mời, cứ ép nói thầy ăn đi ngon lắm, nhưng mà rồi ăn không được. Về mặt thì vô số kiểu cách, nói đến quần áo của phụ nữ thì thôi, không thể kể cho xiết được. Trong cuộc sống con người khi vật chất sung mãn, người ta thường tìm đến các loại hình văn hóa nghệ thuật để giải trí hoặc đi du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh, đến các chùa nơi non cao, cảnh vắng, rừng rậm. Đây là những nhu cầu tất yếu của con người khi vật chất đầy đủ. Tuy nhiên, vấn đề giải trí có thể là hướng thượng hoặc là hướng hạ. Hướng thượng là chúng ta đi du lịch tâm linh hoặc các loại hình văn hóa nghệ thuật lành mạnh, như là ca nhạc lành mạnh, phim lành mạnh, cải lương hoặc là thể dục thể thao. Sở dĩ chúng tôi dùng cái từ lành mạnh là vì trong phim cũng có những phim lành mạnh, phim không lành mạnh, chứ không phải phim nào cũng lành mạnh. Ca nhạc cũng vậy, có những ca nhạc lành mạnh và ca nhạc không lành mạnh. Hướng hạ là chơi cờ bạc, ăn nhậu, trai gái, phim ảnh đồi trụy, cá độ, xì ke ma túy. Như vậy cũng là giải trí, nhưng có những thứ giải trí hướng thượng và giải trí hướng hạ. Con người của chúng ta có rất nhiều sở thích và những nhu cầu giải trí khác nhau. Do vậy, người Phật tử cần phải nắm bắt được những nhu cầu của quần chúng, để từ đó mình tìm mọi phương tiện đem Phật Pháp vào đời. Nói đến nhu cầu giải trí về văn hóa, nghệ thuật quan trọng trong đời sống tinh thần của con người, và nói một cách nào đó không thể thiếu, đó chính là âm nhạc. Chúng tôi xin giải thích cái chữ âm nhạc. Âm nhạc là gì? Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt tình cảm, cảm xúc của con người. Nó được chia ra làm hai loại chính: thanh nhạc và khí nhạc. Thanh nhạc là âm nhạc dựa trên lời hát, thể hiện rõ ý tưởng và tình cảm. Còn khí nhạc là âm nhạc dựa trên âm thanh thuần túy của các nhạc cụ, nên trừu tượng, gây cảm giác và sự liên tưởng. Đó là phần giải thích chữ âm nhạc. Có thể nói âm nhạc mang đến cho người nghe những cảm xúc về tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước, những nỗi khổ niềm đau của con người, vân vân. Có khi tạo cảm xúc vui, buồn, thương, ghét, hướng thượng và hướng hạ. Âm nhạc tác động đến tư tưởng, tình cảm và hành động của con người rất lớn. Khi nghe một bản nhạc nhẹ, êm ái, du dương, làm cho thần kinh của mình cũng dịu lại, tâm hồn của mình cảm thấy thanh thoát, nhẹ nhàng và yêu đời hơn. Khi nghe một bản nhạc tình ủy mị, khiến lòng người mê đắm, chạy theo nhục dục. Khi nghe một bản nhạc về công sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ, lòng của chúng ta cảm thấy xót xa, thương nhớ, có thể rơi nước mắt. Khi chúng ta nghe một bản nhạc quê hương thì lòng người da diết, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu nơi chôn nhau cắt rúm. Khi nghe một bản nhạc chiến thì kích thích cái tinh thần xông pha, chiến đấu, hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc. Khi nghe một bản nhạc đạo, tâm hồn của chúng ta hướng đến con đường thánh thiện, cao thượng. Như vậy, chúng ta đã thấy rất rõ, khi mình nghe một bản nhạc gì thì tâm hồn của mình hướng về cái nội dung của bản nhạc đó. Nếu chúng ta nghe bản nhạc tình ủy mị, tự nhiên cái con người của mình nó cũng yếu ớt, thúc đẩy con người của mình đi đến chỗ tìm kiếm, thỏa mãn về nhục dục. Khi nghe một bản nhạc ca ngợi về tinh thần hiếu dưỡng, nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, những nỗi khổ, những sự hy sinh cao đẹp của cha mẹ, có thể làm cho chúng ta rơi nước mắt. Khi chúng ta nghe một bản nhạc chiến Có lẽ quý vị ở đây, những người lớn đã trải qua thời chiến tranh, chúng ta đã từng nghe những bản nhạc chiến. Khi nghe những bản nhạc đó, lòng người ta sôi sục lên, muốn cầm súng ra trận để chiến đấu, để bảo vệ tổ quốc. Cái sức mạnh của cái âm nhạc nó mãnh liệt như thế. Khi chúng ta nghe được một bài nhạc đạo làm tâm hồn của mình hướng thiện, hướng thượng, nghe một bản nhạc nhẹ, lòng người cũng nhẹ nhàng. Nghe một bản nhạc sôi động, lòng mình cũng sôi động theo. Âm nhạc có tác dụng cảm xúc con người mãnh liệt như thế. Từ khi nằm nôi, chúng ta đã nghe những lời ru của mẹ đưa ta vào giấc ngủ. Khi lớn lên, nhờ âm nhạc mà chúng ta yêu đời hơn. Và khi nhắm mắt từ giã cõi đời này, thì người ta cũng tiễn đưa mình bằng âm nhạc buồn thương hoặc những khí nhạc não nề. Đi ngang một cái nhà nào đó mà mình nghe ò e ý e rồi đó là mình biết rồi, đó là đang tiễn người ra đi không có ngày trở lại. Âm nhạc chính là những âm thanh trầm bổng, du dương. Âm thanh này có thể tạo cảm xúc vui, buồn, thương, ghét, hoặc là hướng thượng hay là hướng hạ. Trong Phật giáo chúng ta có pháp tứ nhiếp, hay gọi là tứ nhiếp pháp, bốn phương pháp cảm hóa lòng người, gồm có bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Bố thí nhiếp là đem tài sản hoặc những gì chúng ta có hiến tặng cho người. Trong phần bố thí này gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài là tiền của, là những vật chất mà chúng ta làm ra được bằng mồ hôi nước mắt của mình, đem giúp đỡ cho người khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn, bệnh tật, đau khổ. Và trong cái tài thí này gồm có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là những gì ở bên ngoài, vật chất. Còn nội tài là những cái khả năng của chúng ta. Thí dụ gặp người hoạn nạn, mình ra tay giúp đỡ, đó gọi là nội tài. Pháp thí là dùng những lời Phật pháp để giáo hóa người khác, hướng người ta đến con đường thiện, hướng người ta về với Phật pháp. Chúng sinh chìm đắm trong vô minh, trong biển ái, luân hồi sinh tử trong lục đạo đau khổ. Là người học Phật, chúng ta may mắn có phước duyên biết được Phật pháp, nên đem những điều mình học được giúp cho những người chưa biết, chưa hiểu, để người ta đến với Phật pháp. Đó gọi là pháp thí. Vô úy thí là cho cái không lo sợ. Trong cuộc sống, đôi khi những người thân của mình, những người bạn của mình, những người đồng nghiệp của mình có những điều lo lắng, sợ hãi, bất an. Chúng ta đến an ủi, khuyên lơn để họ vững niềm tin trong cuộc sống. Ở đây có những Phật tử trong ban hộ niệm, khi một người bạn của mình, người thân của mình hoặc là những người không phải thân của mình, họ có nhu cầu để được hộ niệm, chúng ta đến hộ niệm giúp cho người ta được an tâm bước qua một thế giới khác. Đó cũng là vô ý thí. Bố thí là một phương pháp tu. Đức Phật vẫn thường khuyên các đệ tử nên thực hành. Trong pháp Lục Đồ Ba La Mật của Bồ Tát thì 6 cái pháp để thực hành hạnh Bồ Tát, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như vậy, đối với một vị thực hành hạnh Bồ Tát, trước hết là phải thực hành pháp bố thí. Bố thí là thể hiện cái lòng từ, có nghĩa là biết thương những người khó khăn hoạn nạn. Thứ hai, bố thí là xả kỹ, có nghĩa là mình biết đem những cái gì mình có để cho người khác, trừ đi cái tánh tham lam, bỏng sẻn, keo kiết. Nhất là trong bố thí chúng ta có được cái sự hỷ xả, hoan hỷ để mà xả bỏ. Bố thí bình thường là bố thí tài vật ở bên ngoài, còn bố thí một cách cao thượng là bố thí cả những gì thuộc về bản thân của mình. Trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài không những bố thí tiền bạc của cải, bố thí cả vợ, cả con, thậm chí bố thí cả thân của Ngài cho cọp ăn. Vì Ngài không còn thấy đây là ta hay là của ta nữa. Thông thường chúng ta chấp đây là ta, rồi đây là của ta, vợ ta, chồng ta, con ta, nhà ta, tất cả cái gì cũng ta. Từ cái ta đó mà chúng ta gây tạo tội lỗi, đắm say vào trong ngũ dục lục trần, để rồi phải luân hồi trong lục đạo đau khổ. Pháp bố thí là một pháp mà Đức Phật khuyên tất cả người Phật tử của chúng ta nên thực hành, vừa thể hiện lòng từ bi, vừa thể hiện đức tính hỷ xả, và tận trừ được tánh tham lam bỏng sẻn. Cái người tham lam bỏng sẻn thì không thể nào mà bố thí được đâu, không thể nào mà dám cho ai một cái gì cả, bởi vì họ còn chấp ngã. Ngã sở là chấp ta và các của ta. Do vậy, đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải bố thí. Từ cái bố thí này, chúng ta mới có thể nhiếp hóa người đi đến đạo. Chẳng hạn, bây giờ người ta đang đói, đang khổ, mình đến thuyết pháp, khuyên người ta tu, chắc có lẽ rất là khó. Bụng đói thì chẳng ai nghe, bụng đói thì chẳng có ai tu. Bây giờ đầu tiên chúng ta phải cho họ những cái vật chất để họ có thể sống được đã. Từ đó mới đem Phật Pháp đến, họ mới nghe, mới tin theo. Do vậy đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta bố thí nhiếp là đem của cải vật chất để giúp đỡ người. Từ đó mình mới có thể cảm hóa họ được. Thứ hai là ái ngữ nhiếp. Ái ngữ là lời nói nhẹ nhàng, êm ái, dễ thương, hòa nhã. Người ta nói lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói tuy chúng ta thấy đơn giản, nhưng để nói được lời nhẹ nhàng, êm ái, hòa nhã, dễ thương thì cũng rất khó đấy. Chắc chắn rằng chúng ta không ai muốn nghe những lời nói thô lỗ, những lời nói cọc cằn, những lời nói nặng nhẹ, những lời nói lớn tiếng. Ai cũng muốn được nghe lời êm ái, lời nhẹ nhàng, lời dễ thương, lời hòa nhã. Đức Phật dạy chúng ta phải dùng những lời đó để cảm hóa người khác, nhiếp phục người khác, đưa người ta vào đạo. Thứ ba là lợi hành nhiếp, là thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Ba nghiệp chúng ta đều thể hiện điều tốt lành đến với mọi người để cảm hóa người khác. Thứ tư là đồng sự nhiếp. Đồng sự là cùng một công việc với nhau. Thí dụ như bây giờ quý vị làm ở trong một công ty, làm trong một xí nghiệp, hoặc là có những bạn bè làm ăn với nhau, thì từ cái chỗ cùng làm chung với nhau, đem Phật Pháp đến để giáo hóa họ, gọi là đồng sự nhiếp. Như vậy trong tứ nhiếp pháp này, chúng ta thấy có một thứ gọi là ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp theo thiện ý của chúng tôi thì nếu chúng ta biết sử dụng thì đó cũng là một phương tiện rất tốt để cảm hóa lòng người. Vậy thì ái ngữ nhiếp là dùng lời nói êm ái, nhẹ nhàng, hòa nhã, dễ thương để cảm hóa người khác. Vậy thì âm nhạc, nếu chúng ta dùng loại âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, thì có phải đó là ái ngữ hay không? Theo chúng tôi nghĩ đó chính là ái ngữ. Bởi vì lời nói nhẹ nhàng, êm ái, hòa nhã, dễ thương chắc chắn sẽ dễ đi vào lòng người. Và âm nhạc là những lời cũng rất là nhẹ nhàng và rất dễ đi vào lòng người. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta dùng cái âm nhạc để cảm hóa người khác thì cũng giống như là dùng ái ngữ để cảm hóa lòng người. Hai thứ này chúng tôi nghĩ nó cũng giống nhau thôi. Còn trái với ái ngữ đó là gì? Là ác ngữ, là ỷ ngữ. Ác ngữ là lời nói thô lỗ, cọc cằn, độc ác, hung dữ. Ỷ ngữ là lời nói dâm ô, lời nói đưa người đến chỗ sa đọa, tội lỗi. Vậy một lời nhạc mà hướng thiện, hướng thượng, chính đó là ái ngữ. Lời nhạc hướng hạ, đó cũng chính là ác ngữ và ỷ ngữ. Lời nhạc hướng thượng, nhẹ nhàng, êm ái, cũng chính là ái ngữ, vì tạo cho người nghe cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng. Nếu chúng ta biết tận dụng âm nhạc để đưa lời kinh vào thì chắc chắn cũng sẽ dễ đi vào lòng người, dễ cảm hóa người hướng thiện, hướng thượng và đến với Phật Pháp. Như vậy, dùng âm nhạc để chuyển tải lời Phật dạy, đó cũng là cách hoằng pháp lợi sinh theo tinh thần tứ nhiếp pháp mà Đức Phật đã dạy. Đây là thiện ý của chúng tôi. Vì khi chúng tôi đọc qua cái tứ nhiếp pháp, tự nhiên nghĩ đến cái ái ngữ nhiếp, dùng cái lời nói nhẹ nhàng để cảm hóa lòng người. Vậy thì lời nói nhẹ nhàng đó có phải là những âm nhạc nhẹ nhàng hay không? Và khi hiểu ra, chúng tôi thấy điều này rất rõ. Bởi vì một cái bài nhạc hay, nhẹ nhàng, êm ái, chứa đựng những tinh thần triết lý của Đức Phật cũng có tác dụng cảm hóa lòng người, hướng người đến chỗ thiện, hướng người đến chỗ cao thượng. Như vậy thì chúng ta cần phải dùng cái phương tiện âm nhạc này để chuyển tải lời Phật dạy, đưa lời Phật dạy đến với quần chúng ưa thích âm nhạc. Đã từ lâu các nhạc sĩ Phật giáo sáng tác nhạc đạo rất là nhiều. Những bài nhạc mang thông điệp từ bi, trí tuệ của đạo Phật đến với mọi người. Rất nhiều bài nhạc đạo sáng tác bởi những nhạc sĩ tâm huyết với đạo Phật. Thế nhưng những ca khúc này lại thiếu phương tiện để phổ biến đến quần chúng. Chẳng hạn như các nhạc sĩ sáng tác ra được một bài nhạc, không được đưa lên phương tiện truyền thông như là truyền thanh, truyền hình, thì coi như là bao nhiêu công sức, trí tuệ sáng tác ra bài nhạc không được đến với quần chúng, thì người nhạc sĩ cũng cảm thấy chán nản. Có nhiều nhạc sĩ sáng tác nhạc không có tiền để hòa âm phối khí, rồi không có tiền để thuê ca sĩ hát, rồi không có tiền để đưa ra băng đĩa CD hay là VCD. Một đứa con tinh thần mình ấp ủ, dưỡng nuôi lại bị hắt hủi, thì không ai mà còn cái tinh thần để mà hứng thú sáng tác những nhạc đạo nữa. Để có thể tồn tại trên cuộc đời này, họ phải chuyển qua sáng tác những nhạc đời. Sáng tác nhạc đời thì có tiền, và sáng tác nhạc đời thì được nhiều ca sĩ ngoài đời người ta hát, và những sáng tác của mình được phổ biến ở trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình. Để từ cái chỗ mà dù có tâm huyết với nhạc đạo cũng đành phải chuyển qua làm nhạc đời. Bụng có no thì mới sáng tác được chứ, bây giờ sáng tác nhạc ra mà đói thì ai sáng tác. Cho nên nhạc sĩ Phật giáo của mình đã ít thì lại càng ít thêm. Chúng tôi gặp nhiều nhạc sĩ Phật giáo tâm sự họ rất muốn sáng tác nhạc Phật giáo, cống hiến cho Phật Pháp. Thế nhưng do vì khi sáng tác ra không được sử dụng, không được phổ biến, rồi từ đó họ cũng cảm thấy chán nản. Cái tâm huyết sáng tác nhạc Phật nó bị thui chột. Họ phải tìm sáng tác nhạc đời để mà có sống, để đem lời Phật dạy vào đời qua phương tiện âm nhạc, nhằm giúp cho âm nhạc Phật giáo phát triển, tạo điều kiện cho nhạc sĩ phát huy tài năng của mình và tạo thuận duyên cho ca sĩ có nơi để thi thố tài năng của mình, cống hiến lời ca tiếng hát cho Phật giáo, đóng góp vào việc hoằng truyền Phật Pháp. Vừa qua chùa Hoằng Pháp chúng ta đã mạnh dạn tổ chức chương trình ca nhạc Phật giáo mang tựa đề là Diệu Âm Hoằng Pháp. Diệu âm có nghĩa là âm thanh vi diệu, chỉ cho Phật Pháp. Diệu Âm Hoằng Pháp là Hoằng Pháp bằng âm thanh vi diệu, cũng có nghĩa là Hoằng Pháp bằng âm nhạc Phật giáo. Có thể nói chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp cũng chính là đại nhạc hội Phật giáo. Thành phần ca sĩ, nghệ sĩ, rồi vũ đoàn, tất cả đều chuyên nghiệp. Thì lần đầu chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp của chúng ta dự định sẽ tổ chức tại nhà hát Hòa Bình. Thế nhưng do vấn đề giấy tờ thủ tục trục trặc cho nên đã tổ chức tại câu lạc bộ Lan Anh. Và chương trình đầu tiên chúng tôi cũng có phổ biến ở trong buổi giảng và mời các Phật tử đi tham dự chương trình. Và chương trình lần đầu thì khoảng hơn 3.000 ghế. Các Phật tử đến thì chúng tôi cũng gửi tặng vé để đi xem. Thì chương trình 2 tổ chức tại nhà hát Bến Thành. Và chương trình 3 vừa rồi thì tổ chức tại nhà hát Hòa Bình. Chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp dàn dựng bài bản quy mô hoành tráng với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ, danh hài, vũ đoàn nổi tiếng. Và chương trình đầu tiên của chúng ta thực hiện tương đối là thành công. Thế nhưng sau khi kết thúc chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 1, đến lúc mà tổng kết tất cả các chi phí thì lúc đó chúng tôi giật mình thấy cái chi phí nó lên quá cao. Lúc đầu mình nghĩ rằng chắc có lẽ là chừng 100-200 triệu gì thôi, nhưng mà không ngờ nó lên quá cao. Rồi chúng tôi thấy rằng có lẽ chương trình này khó có thể thực hiện tiếp tục được. Thì một hôm á, chúng tôi được gặp một vị thầy. Thầy đó tên là Hoàng Hiền, ở bên Mỹ về thăm. Thầy Hoàng Hiền này đã có thực hiện trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, mà quên mất là số mấy. Sau khi thăm hỏi trao đổi với nhau, thầy có tâm sự. Thầy có được xem cái đĩa ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp. Thầy thấy hay quá. Cái chương trình này nó cũng giống như là chương trình Paris by Night của Thúy Nga. Thì thầy nói chương trình Phật giáo lần đầu tiên tổ chức như thế này rất là hoành tráng quy mô, và các cái tiết mục rất là hay, gồm có ca, múa, rồi kịch, hài đầy đủ hết. Sau đó thầy đã in sang đĩa rất là nhiều để tặng cho các Phật tử để giới thiệu chương trình ca nhạc Phật giáo của chúng ta. Khi nghe thầy nói như vậy, trong lòng mình cũng vui, bởi vì mình bỏ tiền ra cái số tiền rất lớn mà được sự đồng thuận của nhiều người thì mình cũng cảm thấy vui, khích lệ để mình có thể tiếp tục. Một hôm thì thầy Tâm Minh ở bên Úc, trụ trì chùa Hoằng Pháp, cũng là Hoằng Pháp nhưng mà ở bên Úc, thì thầy điện về sau khi nhận được cái đĩa Diệu Âm Hoằng Pháp. Thầy nói rằng lúc sang ra cho các Phật tử thì các Phật tử họ rất là vui, bởi vì lâu nay đó họ xem những cái chương trình ca nhạc ở bên ngoài. Bây giờ mình là người Phật tử thì xem những cái chương trình ca nhạc bên ngoài nó không có phù hợp, mà không biết chương trình ca nhạc nào để mà xem. Bởi vì có nhiều người thì hình như rằng trong cuộc sống của họ không thể thiếu được âm nhạc. Bây giờ được chương trình ca nhạc Phật giáo thì họ mừng lắm. Họ sẽ bớt đi cái chương trình ca nhạc ở bên ngoài. Sau khi nghe thầy nói vậy thì chúng tôi cũng vui mừng. Ở một hôm có hai thầy trò của một ni sư ở tại Nha Trang vào Sài Gòn để chữa bệnh. Nhân tiện đó, hai thầy trò đến chùa Hoằng Pháp lễ Phật và thăm chúng tôi. Sau khi thăm hỏi thì chúng tôi mới tặng cho ni sư một cái đĩa diệu âm Hoằng Pháp 2. Sư cô đệ tử vừa thấy cái đĩa diệu âm Hoằng Pháp 2 cái cô mừng quá. Cô nói: "Ồ, trời, con đang chờ cái chương trình 2. Khi nghe vậy chúng tôi mới hỏi: "Ủa, vậy sư cô cũng đã xem cái chương trình diệu âm Hoằng Pháp 1 rồi hả?" "Nó có xem hết rồi, hay quá. Lâu nay con đang chờ cái chương trình 2. Mà may quá hôm nay đến chùa lại được gặp thầy tặng cái chương trình 2. Kỳ này con phải về xem về sang ra cho các Phật tử. Ở chùa hiện tại đó, cũng nhiều Phật tử cứ hỏi thăm cái chương trình diệu âm Hoằng Pháp 2 có chưa. Mà con thì cũng không biết. Hôm nay vô tình thì lại được thầy tặng cái đĩa 2. Kỳ này con về sẽ cho họ xem, chắc họ mừng lắm. Có một lần chúng tôi đi Phật sự ở Campuchia đi về, thì lúc đang làm thủ tục giấy tờ để nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh, lúc đó có một anh thanh niên khoảng hơn 30 tuổi đến hỏi: "Thầy có phải là thầy trụ trì ở chùa Hoằng Pháp không?" Tôi nói: "Phải." "Thầy có gì không?" Nói: "Con có được xem cái đĩa diệu âm Hoằng Pháp có thầy trong đó phải không?" Tôi nói: "À, đúng rồi." Hỏi: "Như thế nào?" Anh nói: "Xem được cái chương trình đó hay quá. Thì chừng nào mà thầy sẽ tổ chức chương trình 2 thầy cho con đi xem với." Anh nói: "À, được thôi, bởi vì chương trình của chùa tổ chức thì không có bán vé, chỉ tặng thôi." Sau đó chúng tôi đã lấy cái số điện thoại của anh ta, và vừa rồi thì cũng có mời anh ta đi xem. Rồi có một lần mà rất cảm động nữa là chúng tôi đi ra ngoài Nghệ An đến chùa Phúc Mỹ ở trong vùng rất là sâu, rất là xa. Hôm đó đến giảng, sau khi giảng xong chuẩn bị ra về, có một bà cụ tuổi khoảng hơn 70 rồi, lúc đó là cái thời điểm là gần Tết, bà đến nói: "Thưa thầy, Tết con sẽ đi vào trong Nam đi hành hương và sẽ đến chùa của thầy, xin nhờ thầy một việc." Chúng tôi hỏi: "Việc gì?" "Biểu con có xem cái chương trình diệu âm Hoằng Pháp, thấy hay quá. Con tính là khi đi hành hương vào miền Nam, ghé vào chùa thầy, con thỉnh một ít đĩa đem về để tặng cho những người thân, nhờ thầy giúp là thầy sang để đó sẵn cho con. Sợ rằng nếu mà không có sẵn, khi con vào mà không có nó về, không có cái quà gì cho người thân." Thì chúng tôi nói: "Ôi, không có lo đâu cụ ơi, ở trong chùa thì nhiều lắm." Nói: "Thầy nhớ giùm nha, nhớ giùm sang sẵn để đó, rồi khi con vào con sẽ thỉnh những cái đĩa đó đem về." Khi nghe vậy chúng tôi hết sức là ngạc nhiên, một bà cụ hơn 70 tuổi mà ở trong làng, trong quê, trong xóm rất là xa xôi mà được xem cái đĩa đó mà bà lại thích. Em nghĩ chắc bà này cũng có tâm hồn văn nghệ dữ ạ. Cho nên nó già rồi, 70 tuổi mà xem cái chương trình lại thích, mà không những thích lại còn muốn thỉnh đĩa đó đem về tặng cho người thân nữa. Rất tiếc là đầu năm nay, lúc mà thời điểm bà cụ đi vào Nam và đến chùa Hoằng Pháp, thì chúng tôi lại đi ra miền Bắc đi tổ chức một số chùa để làm lễ cầu an, cho nên không gặp bà cụ. Có một lần một Phật tử nữa đến gặp chúng tôi, tâm sự rằng là bà rất là thích âm nhạc. Và tất cả những cái băng nhạc ở trong nước, ở nước ngoài là bà đều có hết á. Chương trình nào mới là bà đều mua hết. Và rất là say mê âm nhạc. Từ khi mà bà biết Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử rồi, thì bà cũng giảm bớt xem. Thế nhưng mà cái máu văn nghệ thì nó cứ vẫn còn, cũng chưa bỏ được. Thì một hôm bà được xem cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp thì bà lại mừng quá. Bà nói rằng là trước đây bà xem những cái chương trình ở bên ngoài, bây giờ mình là người Phật tử tu rồi, đã biết Phật Pháp rồi, xem cái đó thấy nó cũng khó xem. Mà nhất là nếu đem cho con mình, cháu mình nó xem thì thấy nó cũng không phù hợp. Cho nên á là được biết chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp thuần túy là hướng người ta đến điều thiện, hướng người ta đến Phật Pháp. Mà trong chương trình này cũng có đầy đủ ca, múa, rồi kịch, rồi cải lương, nói chung là cũng đầy đủ hết. Thì bà ta mới động viên nói thầy cố gắng thì tiếp tục tổ chức các cái chương trình này, để con đem những cái chương trình này cho con cháu nó xem. Từ những động viên khuyến khích như thế thì chúng tôi cũng cố gắng thực hiện tiếp tục các cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 2 và 3. Thì toàn bộ cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp không có bán vé, chỉ toàn là vé mời thôi. Rồi để phổ biến và giới thiệu chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp đến với mọi người thì chùa Hoằng Pháp cũng đã in sang ra rất là nhiều để biếu tặng. Khi chúng tôi đi ra ngoài Bắc đưa những cái đĩa này ra cũng rất là nhiều. Vì mục đích của chúng ta tổ chức chương trình đó là để quay phim rồi ra đĩa DVD để phổ biến. Số lượng người xem tại nhà hát đó thì có hạn, nhưng nếu chúng ta làm DVD phổ biến ra thì cái lợi ích của nó là vô hạn. Có người hỏi chúng tôi là cái kinh phí để tổ chức một chương trình đó là bao nhiêu. Xin thưa với quý vị rằng chúng tôi không dám nói. Nói ra đó thì có người hiểu đó thì thông cảm, nhưng mà có người không hiểu thì họ nói mình tại sao mà làm phí phạm. Quý vị biết một cái live show của những ca sĩ mà nổi tiếng họ làm á, bây giờ đó là không dưới 2 tỷ một chương trình. Có những người mà họ làm mà gọi là chơi sang đồ nữa đó là phải trên 3-4 tỷ. Thế nhưng họ làm mục đích của họ là thu lại. Thí dụ họ bỏ ra 1 tỷ thì họ cũng phải có thể thu lại tối thiểu cũng là 1 tỷ, hoặc là phải hơn. Còn của chúng ta thì bỏ ra thôi chứ không có thu lại. Có những người mới đề nghị là nên bán vé. Chúng tôi nói thôi, chùa tổ chức mà bán vé, người ta lại nói là chùa lại kinh doanh rồi nó phiền phức. Có người đề nghị thầy nên đem cái thùng phước điền để hình trước nhà hát. Chúng tôi nói cái thùng phước điền để trong chùa chứ ai đem ra nhà hát để. Nói chung ý của họ cũng tốt, mong muốn rằng là mình làm sao có được cái số tiền để mà tiếp tục tổ chức các cái chương trình. Thế nhưng mà suy đi nghĩ lại thì rất là khó. Rồi sau cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 1, có người mới đem cái đĩa DVD đến cho chúng tôi xem. Thì quý thầy ở trong chùa cũng rất là ngạc nhiên khi thấy ở ngoài đó họ làm cái nhãn mới rất là đẹp, rồi họ bán ở tất cả các cái cửa hàng băng đĩa. Thay vì ở trong chùa mình á, mình làm cái nhãn của chùa mình, nhưng mà họ lại làm cái nhãn giống như cái kiểu của Paris by Night vậy đó. rồi họ đem nó bán ra ngoài. Có người mới nói tại sao mà thầy không có can thiệp vào việc này để cho họ bán như thế này. Thì chúng tôi nói là vì chùa của chúng ta tất cả băng đĩa đều không có bản quyền. Thứ hai nữa là họ sang ra bán như vậy, đủ biết rằng chương trình của mình có hay thì họ mới sang, đúng không ạ? Có hay người ta mới sang bán, chứ còn nếu dở thì ai sang bán. Và điều thứ ba nữa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng á, mục đích của mình tổ chức chương trình để hoằng pháp lợi sinh. Vậy thì họ sang ra họ bán được nhiều người, phổ biến được rộng, thì họ có lợi, mình cũng có lợi. Họ có lợi là có tiền để họ sống, còn mình có lợi là được phổ biến Phật pháp rộng khắp. Cái đó cũng là cái cách hay. Có nhiều người nói chúng tôi dạy, chúng tôi nói không, dạy thì quý vị nói vậy thôi, chứ chúng tôi thấy mà người ta bán băng đĩa của chùa càng nhiều chúng tôi càng mừng thêm. Có hay thì họ mới sang, mà có hay thì họ mới bán. Mà bán như vậy là họ tiếp tay cho mình hoằng pháp lợi sinh. Chứ bây giờ mình làm ở trong chùa mình chỉ có trong phạm vi hạn hẹp thôi. Nếu mà được đưa ra ngoài mà họ giới thiệu họ bán cho mình, thì đó là chúng ta càng mừng, càng khuyến khích họ nữa. Có người hỏi, khi mình tổ chức cái chương trình như vậy á, là các ca sĩ á, có trả tiền không hay là họ hát công quả? Ca sĩ đó là nghề của họ. Mà đã là nghề thì họ phải sống bằng nghề đó. Vậy thì nếu một năm, hai năm mình mời họ một lần đến chùa để ca đó, thì họ công quả được. Còn bây giờ chúng ta tổ chức thường xuyên mà mời họ như vậy, thì chắc có lẽ họ đến lần, lần sau mời họ không dám hát nữa. Hát đói rồi lấy đầu hát. Cho nên á, chúng ta phải trả tiền. Có những ca sĩ có tâm đạo và có điều kiện kinh tế khá, sau khi mình trả tiền họ, họ gửi cúng lại, họ không nhận. Rồi có những ca sĩ thay vì ở ngoài họ lấy tiền cát xê là 10 đồng, nhưng họ lấy của mình có 5 đồng hoặc 3 đồng, thì đó là họ công quả rồi. Chúng ta đòi hỏi họ là không lấy tiền thì chắc có lẽ rằng hát lần thôi, lần sau mời họ không hát nữa. Họ chối, họ nói rằng họ bận cái này bận cái kia. Rồi có ý kiến cho rằng chương trình ca nhạc Phật giáo không nên nhảy múa. Thì xin thưa với quý vị, chương trình ca nhạc phần lớn là nhắm đến giới trẻ. Mà giới trẻ bây giờ nó thích nhảy múa thì chúng ta cũng phải có những cái tiết mục nhảy múa chứ. Thế nhưng nhảy múa của chúng ta khác với nhảy múa ở bên ngoài. Nhảy múa làm sao mà đừng có khiêu dâm, đừng có hở hang, đó là được. Chứ còn một chương trình ca nhạc nó phải có ca, múa, kịch, hài, nó mới hay chứ. Nếu mà cứ hát không thì riết người ta cũng chán. Cho nên chúng ta phải tùy thuận chúng sanh. Hôm trước trong cái buổi họp các văn nghệ sĩ, có nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nêu lên ý kiến rằng nhạc Phật giáo sau này cũng phải phù hợp với thời đại. Nghĩa là giới trẻ bây giờ nó thích nhạc gì thì mình phải có nhạc đó để đáp ứng cái nhu cầu. Người ta nhạc đời thì mình là nhạc đạo, có vậy thôi. Chứ bây giờ cái giới trẻ nó thích nhạc đó mà mình cho nó nghe nhạc thính phòng, rồi những cái nhạc xưa thì chỉ có một số người nào thôi, còn quần chúng người ta không có phù hợp. Như vậy thì chúng ta tổ chức một cái chương trình ca nhạc Phật giáo, nó phải đi vào lòng người, nó phải đáp ứng được những nhu cầu của quần chúng thì mới thành công. Thế ngược lại mà chúng ta cứ vô đó mình lại toàn là thể hiện những cái gì đó nó vào khuôn khổ quá thì không được. Vừa rồi trong chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 3 tổ chức tại Hòa Bình, thì có lẽ chương trình này đang làm hậu kỳ, khoảng chừng 10 ngày nữa thì sẽ có đĩa. Thì trong chương trình nó có một cái phần các cô người mẫu biểu diễn. Thì sau khi mà xem chương trình đó xong rồi, về có một người góp ý với chúng tôi, nói những người mẫu này á, thầy nên cho mặc áo lam thì hay hơn. Chúng tôi đi mới nói, trời ơi, áo lam thôi để về chùa mà mặc đi, chứ lên sân khấu mà mặc áo lam thì coi làm sao được. Nếu mà người mẫu á mà mặc áo lam thì ít ra đó áo lam đó phải may kiểu cách như thế nào, chứ nếu mà mặc áo tràng lam mà thôi chắc khỏi mời người mẫu nữa. Cho nên đôi khi chúng ta cứ suy nghĩ rằng là cái gì cũng phải nằm trong một cái khuôn khổ, không phải. Chương trình ca nhạc của chúng ta là đáp ứng với nhu cầu của giới trẻ và phù hợp với thời đại. Thế nhưng cái điều quan trọng của chúng ta ở trong đó là gì? Là chứa đựng cái nội dung, cái tinh thần lời Phật dạy, và hướng người ta đến con đường thiện, hướng người ta đến chỗ cao thượng, hướng người ta đến chỗ Phật pháp, thì nó khác ở cái chỗ đó. Và chúng ta cũng nên lưu ý, đối với người Phật tử á, thì những lời mà chúng ta dùng ở trong bài nhạc á là Phật pháp thì được. Nhưng nếu chúng ta muốn cái tinh thần Phật pháp đi vào quần chúng thì mình tránh những từ ngữ về Phật giáo, mà nên dùng những từ ngữ thông thường của thế gian để đi vào quần chúng dễ dàng hơn. Thí dụ như bây giờ chúng ta hát nhạc Phật mà nói về trong đó nói Phật, nói pháp, nói tăng, nói nhân quả, nói tứ diệu đế, thì chỉ có Phật tử chúng ta nghe thôi. Muốn cho bài nhạc đó phổ cập mọi giới, và khi người ta nghe người ta không biết đó là nhạc Phật giáo, thì đây mới chính là cái phương pháp đưa đạo vào đời. Chắc có lẽ ở đây có nhiều người thích âm nhạc, và quý vị cũng đã biết nhạc Trịnh Công Sơn phải không ạ? Ông có những bài nhạc khi hát lên không ai mà nghĩ rằng đó là nhạc Phật, nhưng mà chứa đựng những triết lý của Phật giáo ở trong đó, rất là hay. Và người ta không ai mà nói đó là nhạc Phật giáo cả. Người Thiên Chúa họ cũng hát, người nào họ cũng hát được hết. Chúng ta làm thế nào đó phải dùng những cái ngôn ngữ bình thường nhưng chuyển tải được những triết lý của đạo Phật ở trong đó, như vậy thì nó mới hay. Chứ còn nếu mà chúng ta sáng tác nhạc cái gì cũng nói Phật, nói pháp, nói tăng ở trong đó, thì chắc chắn rằng chỉ có chúng ta nghe thôi, người ngoài họ không nghe, và chúng ta cũng không có đưa ra bên ngoài được. Cho nên chúng tôi mới nói rằng để sáng tác nhạc cho những người Phật tử của chúng ta thì mình dùng cái từ Phật pháp. Nhưng nếu chúng ta muốn Phật pháp phổ cập vào mọi giới, mọi tầng lớp ở trong xã hội, thì mình dùng những từ ngữ thông thường của thế gian nhưng mang cái nội dung của Phật pháp. Cho nên mục đích đem nhạc đạo vào đời thì phải dùng ngôn ngữ ngoài đời mới phù hợp, dễ phổ cập đến tất cả mọi người, mọi tôn giáo, thì việc hoằng pháp qua âm nhạc mới thành công. Qua cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp mà chùa đã tổ chức thực hiện, chúng tôi có những cái ý kiến như thế này, xin đề nghị với quý vị khi mà đi xem đó. Thì chúng ta nên biết tâm lý của người làm chương trình cũng như các ca sĩ, nghệ sĩ sau những tiết mục biểu diễn nên cho họ những cái tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Đó không chỉ là sự khích lệ động viên các ca sĩ mà còn làm vui lòng ban tổ chức. Khi ca sĩ người ta xuất hiện hoặc là có lời chào khán giả, chúng ta cũng nên có một tràng pháo tay để chào lại. Đó là tâm lý mà xin thưa quý vị, cái người ca sĩ mà khi được khán giả vỗ tay đó họ vui lắm và hát hết mình vì sự trân trọng và ưu ái của khán giả. Ngay như quý thầy cũng vậy, nhiều khi á giảng mà được quý Phật tử vỗ tay cái tự nhiên cũng thấy vui lắm. Đó là cái niềm khích lệ cho ca sĩ, cho nghệ sĩ và cho những người giảng. Cho nên là chúng ta phải biết tâm lý như vậy. Còn một điều nữa, khi đã đi xem chương trình để thưởng thức âm nhạc Phật giáo, để có những giờ phút thư giãn tinh thần rất cần thiết cho cuộc sống, thì chúng ta nên sắp xếp thời gian đi xem cho trọn vẹn. Có rất nhiều người muốn đi xem chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp nhưng không có vé, đâu có đủ vé. Xin thưa quý vị, chùa của chúng ta Phật tử mấy chục nghìn người mà bây giờ một buổi xem hát như vậy là chỉ có 1.000-2.000 người thì không thấm vào đâu. Vậy thì người nào có được vé đó là một cái phước duyên, thì khi mình đi xem thì cố gắng xem cho trọn vẹn, không nên bỏ. Bởi vì cái tâm lý á, người hát khi lên sân khấu mà nhìn ở dưới lưa thưa hoặc là người ta về sắp hết rồi thì cũng không còn cái tinh thần nào để mà hát. Thì tóm lại, từ nhỏ đến lớn không ai mà không nghe âm nhạc. Một bài nhạc hay đi vào lòng người có thể theo họ suốt đời. Hiện nay âm nhạc Phật giáo đã được Phật tử và người yêu mến đạo Phật đón nhận, đã được phổ biến qua các trang mạng Phật giáo, các đĩa DVD, CD, MP3 và các chương trình văn nghệ Phật giáo qua các bộ phim. Hiện nay cái nhu cầu du lịch trong nước và ngoài nước rất là cao. Trong những chuyến du lịch dài ngày trên xe, những chương trình ca nhạc, phim cải lương Phật giáo rất là cần thiết. Thay vì người Phật tử ngồi trên xe phải xem những cái đĩa ca nhạc hoặc là phim truyện ở ngoài đời thì không phù hợp với người Phật tử. Nếu họ được xem những băng đĩa ca nhạc, phim truyện Phật giáo thì sẽ phù hợp hơn. Thì có lần chúng tôi cũng đi theo một cái đoàn hành hương đi xa, ngồi trên xe đó, thì mình thấy họ mở những cái ca nhạc ở bên ngoài hoặc là những cái bộ phim ở bên ngoài. Thực ra đây cũng là vấn đề mà quý Phật tử, nhất là những người tổ chức hành hương nên lưu ý. Nếu chúng ta tổ chức hành hương trong đó có quý thầy, quý cô và quý Phật tử thì mình phải chuẩn bị một số băng đĩa của Phật giáo. Chứ đừng có để lên xe, nhà xe họ mở những băng đĩa ngoài đời. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy đang ngồi trên xe, nó mở cái băng đĩa mấy cô gái mà ăn mặc hở hang nhảy nhót như vậy thì thấy nó khó coi quá. Rồi những cái bộ phim, rồi có những cái chuyện yêu đương tình cảm mà mấy thầy mấy cô ngồi đó thì cũng khó coi quá. Cho nên á, những người tổ chức những cái tour như thế, mình phải chuẩn bị những băng đĩa ca nhạc Phật giáo hoặc là phim truyện Phật giáo. Bây giờ nó có mấy cái bộ phim hoạt hình về Phật giáo rất hay quý vị, như là bộ Nhất Hưu Hòa Thượng. Không phải là con nít xem đâu mà người lớn xem cũng rất là hay. Mà cái bộ đó rất là dài, cho nên mình ngồi ở trên xe trong cái thời gian đi 3-4 tiếng đồng hồ ngồi coi rất là hay, có ý nghĩa, có lợi ích. Hiện tại á, chúng ta còn có một cái phương tiện mà quý vị nên lưu ý nữa, đó là nhạc chờ ở điện thoại. Khi chúng tôi điện thoại đến một số các Phật tử á, thì toàn là nghe nhạc tình không à. Thì thay vì bây giờ Phật tử chúng ta nên làm thế nào đó để đưa nhạc đạo vào nhạc chờ ở điện thoại, để khi người ta điện đến chúng ta thì họ cũng có được một chút nghe về Phật Pháp, nghe về nhạc đạo. Đó cũng là vô tình cái cách của chúng ta hoằng pháp đó. Bây giờ chúng tôi thấy là có nhiều người đã làm những cái nhạc chờ điện thoại bằng nhạc đạo. Khi chúng tôi điện lên nghe một cái bản nhạc đạo cũng rất là hay. Đó cũng là một cái cách mà chúng ta hoằng pháp. Giờ kỳ này về chúng ta đổi hết đi nha. Vậy thì quý vị thấy rằng là những băng nhạc Phật giáo, những cải lương, phim, rồi hài kịch Phật giáo, nói chung ra những cái loại hình văn hóa, văn nghệ Phật giáo rất là cần thiết trong đời sống tinh thần của người Phật tử chúng ta. Như vừa nãy chúng tôi trình bày, chẳng hạn bây giờ quý vị đi hành hương xa như vậy, ở trên xe mà có được những cái đĩa đó thì phải nói rằng rất hay, là rất phù hợp với người Phật tử của chúng ta. Xây dựng một cái ngôi chùa so với việc xây dựng một chương trình văn nghệ Phật giáo chuyên nghiệp có tầm cỡ thì việc lợi ích hoằng pháp cũng giống như nhau thôi. Hiện nay xây dựng một ngôi chùa kinh phí phải vài ba tỷ đồng trở lên. Thế nhưng ngôi chùa chỉ ở một chỗ, ai muốn tu thì đến, ai muốn nghe pháp thì đến. Còn xây dựng một chương trình ca nhạc chuyên nghiệp Phật giáo mà có tầm cỡ đó, rồi sau đó mình đưa ra DVD phổ biến rộng khắp, thì không chỉ ở trong nước mà ở nước ngoài, không chỉ ở hiện tại mà còn mãi mãi về sau, và đi sâu vào lòng người một cách dễ dàng. Chùa thì người ta có thể phá được, thế nhưng cái chương trình ca nhạc Phật giáo chuyên nghiệp có ảnh hưởng rất lớn và truyền đi khắp mọi nơi, khó có ai mà phá hủy được nó. Phải không ạ? Chùa còn phá được chứ một cái chương trình văn hóa văn nghệ như vậy thì không thể phá được. Và nó sẽ lưu truyền từ đời này qua đời kia. Mà lợi ích của chương trình ca nhạc Phật giáo nó to lớn như thế, nhưng xin tiền làm chùa thì dễ, xin tiền tổ chức chương trình ca nhạc Phật giáo, phim truyện Phật giáo, cải lương Phật giáo thì ít ai chịu bỏ tiền cúng lắm. Rất mong quý Phật tử hiểu được điều này, cùng chung tay thực hiện các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh Phật giáo nhằm góp phần phổ biến Phật Pháp. Đây là một lợi ích phải nói rất lớn quý vị. Chúng ta cứ nghĩ rằng làm chùa là tốt thì điều đó không ai phủ nhận. Nhưng nếu chúng ta làm được những cái chương trình ca nhạc Phật giáo chuyên nghiệp tầm cỡ như thế, hoặc là những cái bộ phim về Phật giáo hay, nó ảnh hưởng lớn lắm quý vị. Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện một cái bộ phim Đức Phật và Thánh chúng, là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Quý vị vỗ tay, chúng tôi mừng quá nhưng mà không có tiền để làm. Dự trù kinh phí cho cái bộ phim này là 2 tỷ. 2 tỷ xin thưa quý vị là ít lắm. Ở nước ngoài người ta làm một bộ phim không phải là tính 2 tỷ đâu, mà tính mấy triệu đô la. Mấy triệu đô la. 1 triệu là 20 tỷ mình. Chứ không phải là mình làm 2 tỷ là so ra là ít lắm. Thế nhưng mà đối với mình như vậy là cao lắm rồi. Tiền kiếm cũng rất là khó. Cho nên cái bộ phim này á, là đã chuẩn bị từ năm ngoái cho tới bây giờ chưa đủ tiền để làm. Nãy giờ quý vị vỗ tay chúng tôi mừng quá. Chắc kỳ này sẽ làm được rồi đó. Trước khi kết thúc thì chúng tôi xin kể cho quý vị hai cái mẫu chuyện thực tế. Có một ngôi chùa nọ tổ chức lễ khánh thành chùa trong 3 ngày. Đêm đầu tiên mời một vị hòa thượng rất là có tiếng về để giảng pháp. Đêm thứ hai là tổ chức chương trình văn nghệ. Và ngày thứ ba đó thì mới là chính thức làm lễ khánh thành. Đêm thứ nhất mời một vị hòa thượng đến giảng. thì số lượng Phật tử đến nghe cũng khoảng chừng 200. Đa phần là người lớn tuổi và những Phật tử thuần thành, còn giới trẻ thì ít. Ngày thứ hai, cái chương trình văn nghệ thì có một số các ca sĩ, nghệ sĩ, rồi danh hài đến để trình diễn cái chương trình văn nghệ đêm đó. Thì xin thưa với quý vị rằng á, ngày trình diễn văn nghệ thì cái sân chùa không còn chỗ, cả hàng ngàn người già trẻ bé lớn gì cũng có hết á, mà sân chùa thì không còn ở chỗ nào. Thì chúng ta mới thấy rằng cái ảnh hưởng của âm nhạc nó lớn như thế, nó thu hút người ta như thế. Rồi có lần chúng tôi đi qua chùa Phước Thiên ở Campuchia đó, hôm đó đi qua giảng nhân cái lễ Vu Lan, thì buổi sáng á, giảng thì số Phật tử ở Việt Nam đi qua tháp tùng á, là cũng khoảng hơn 100, rồi có Phật tử ở bên đó cũng khoảng 100 nữa, khoảng chừng hơn 200 người giảng buổi sáng hôm đó rồi làm lễ. Thế là tối hôm đó đó là có chương trình văn nghệ, thì cũng có các nghệ sĩ của mình ở Việt Nam qua, chẳng hạn như là Thanh Kim Huệ nè, rồi Minh Béo nè, rồi Lệ Thủy. Ô thế là chùa không còn cái chỗ nào mà chen chân nữa hết. Mình mới thấy là sáng là mình giảng khoảng hơn 100 người à, mà tới chừng tối thì văn nghệ thì nó kéo đến không còn có chỗ nào mà đứng nữa hết á. Người ta chở cái xe máy cày nó kéo theo cái thùng đằng sau á, chất đầy hết lên trên xe đó kéo đến để xem. Thì qua đó chúng ta mới thấy rõ rằng là vấn đề văn hóa văn nghệ nó rất là ảnh hưởng lớn đối với quần chúng. Nếu chúng ta biết tận dụng vấn đề âm nhạc để đưa cái tinh thần của Phật pháp vào thì sẽ góp phần trong công việc hoằng pháp lợi sinh rất lớn. Rất mong quý vị sẽ hiểu được điều này và ủng hộ các cái chương trình về văn hóa văn nghệ, rồi các vấn đề như là phim ảnh để chúng ta có thể phổ biến và truyền bá lời Phật dạy qua cái phương tiện văn hóa văn nghệ đó. Thì kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.